President Monson.
Thưa Chủ tịch Monson, chúng tôi yêu mến, kính trọng và tăng trở Chủ tịch. Thông báo quan trọng này liên quan với công việc truyền giáo rất là xoa dẫn. Tôi nhớ sự phấn khởi của tôi trong 1960 khi tuổi cần thiết để phục vụ đã được giảm xuống từ 20 đến 19 tuổi. Khi tôi đã đến phái bộ truyền giáo ở nước Anh, tôi là một người truyền giáo mới. Người 19 tuổi đầu tiên đã phục vụ với chúng tôi là Jeffrey R. Holland. Anh ấy là rất là hay. Sau đó, những người 19 tuổi đã đến và họ rất là biết dâng lời và công việc của Chúa đã phát triển. Tôi tin chắc là một công việc vĩ đại hơn nữa sẽ được thực hiện khi những người truyền giáo mới giữ cam kết và ngay chính sẽ làm thức giáo lệnh của Chúa để thức dậy phúc âm. Theo tôi nghĩ, các thiếu niên và thiếu nữ sẵn sàng hơn bất cứ một thế hệ nào khác. Sự hiểu biết của các em rất đáng khen. Nhưng những thử thách mà các em đối phó trong khi các em chuẩn bị phục vụ truyền giáo giống như những thử thách mà tất cả những tín hữu đối phó. Chúng tôi biết rằng văn hóa của thế gian thường không đưa đến sự phát triển thuộc linh hay sự ngay chính. Trong suốt lịch sử, các vị lãnh đạo đã can dắt các tín hữu và giảng dạy về sự hối cải. Trong sách Mặc Môn, anh mà con đã quan tâm đến sự không ngay chính và thiếu cam kết đến nỗi ông đã tự trưng tượng Phan Quang, người lãnh đạo của dân Nephi, và tập trung nỗ lực của ông vào sự kêu gọi của vị tiên tri. Trong một trong số các thánh thư duyên thâm nhất trong tất cả thánh thư, Amma nói, nếu các người có cảm thấy được một sự thay đổi trong lòng mình và các người có muốn hát lên một bài ca về tình yêu cứu chuộc, tôi xin hỏi các người có thể cảm thấy như vậy bây giờ. Các vị lãnh đạo địa phương báo cáo rằng chúng các tín hữu giáo hội, nhất là giới trẻ của chúng ta, chưa bao giờ vững mạnh hơn, nhưng họ có hại lo lắng. Thứ nhất, sự thử thách về sự bất chính đang gia tăng trên thế gian. Và thứ hai, sự thờ ơ và thiếu cam kết. Họ tìm lời khuyên dạy các giúp đỡ các tín hữu nơi theo đấng cứu rỗi cũng như đạt được một sự cải đạo chân thật. Câu hỏi này các người có thể cảm thấy như vậy bây giờ vẫn còn quan trọng qua bao thế kỷ. Do tất cả những gì chúng ta đã nhận được, kể cả sự phục hồi, phúc âm, trần diện của Chúa, việc chúc xuống các ân tứ thuộc linh và các phước lành của thiên thượng, thì điều Amma thách thức đó chưa bao giờ có quan trọng hơn cả. Ngay sau khi Ezra Tappenson được kêu gọi với tư cách là sứ đồ vào năm 1943, Chủ tịch Smith đã dạy, sứ mệnh của anh là cảnh báo các tín hữu trong một cách càng nhận từ càng tốt rằng sự hối cải là liều thuốc chữa bác bệnh của thế gian này. Khi lời phát biểu này được đưa ra, chúng ta đang ở trong cảnh xung đột lớn của đề nghị thế chiên. Ngày nay, sự suy đồi về mặt đạo đức đa giả thăng, một nhà văn đã nói, mọi người đều biết văn hóa là nguy hiểm và không một ai trông mong điều đó sẽ thay đổi. Trong văn hóa hiện đại, ngàn điều liên tục được mẫu tả trong âm nhạc, giá trị và nghệ thuật về bạo lực và sự vô luân thì chưa từng xảy ra trước đây. Một người Baptist được nhiều người kính trọng đã nói một cách thái độ và niềm tin của nền văn minh, chúng ta không còn có thể đối phó với điều ác một cách hữu hiệu như trong trước kia đợt nữa. Chúng ta phải cảm thấy sự hướng dẫn của Chúa. Nếu chúng ta không cảm thấy như vậy, thì chúng ta phải nhận ra tại sao các anh chị em không cảm thấy như vậy bây giờ. Một số người không nghiêm túc trong việc tuân giữ các giao ước thiêng liêng của họ, nhưng người khác dành hầu hết thời giờ của họ cho những mục đích không quan trọng hơn. Một số người để cho những quan điểm văn hóa hoặc chính trị làm cho suy yếu lòng trung thành của họ đối với phúc âm của Chúa. một số người đã chú trọng vào những tài liệu trên Internet mà phóng đại, thổi phồng và trong một vài trường hợp bịa đặt những kính khuyết của các vị lãnh đạo của giáo hội. Rồi họ rút ra những kết luận sai lạc có thể ảnh hưởng đến chứng ngôn. Bất cứ người nào đã lựa chọn làm những điều này đều có thể hối cải và được đổi mới về phần thuộc linh. Việc đắm mình trong thánh thư là thiết yếu cho sự nuôi dưỡng phần thuộc linh. Lời của Thượng Đế xoay dẫn sự cam kết và hành động như là một hữu hương để chữa lành những cảm nghĩ bị tổn thương, cơn thức giận hoặc giận mộng. Khi chúng ta ít cam kết hơn vì bất cứ lý do nào, thì một phần giải pháp là sự hối cải. Sự cam kết và sự hối cải liên hệ chặt chẽ với nhau. C.S. Lewis đã nói và đã khẳng định rằng Kitô giáo bảo mỗi người phải hối cải và hứa với họ sự tha thứ. Nhưng cho đến khi người ta biết và cảm thấy rằng họ cần đến sự tha thứ, Kitô giáo không soi dẫn họ nữa. Ông nói, khi ta bệnh, ta sẽ theo bác sĩ. Joseph Smith nêu lên rằng trước khi được phép báp têm của mình, các anh chị em có thể đứng chung lập giữa điều thiện và điều ác. Nhưng khi gia nhập giáo hội này, các anh chị em đã đồng ý sẽ phục vụ Thượng Đế. Khi làm điều đó, các anh chị em đã rời bỏ vị trí trung lập và các anh chị em không thể bao giờ trở lại nữa. Emma nhấn mạnh rằng qua sự trực tội của Chúa Giêsu, cánh tay thương xót của Ngài đang dâng ra cho những người hối cải. Ngài đặt ra những cơ hội sâu sắc và quan trọng. Chúng ta có sẵn sàng đại gặp Thượng Đế không? Chúng ta có giữ mình không thì giác không? Chúng ta nên suy ngẫm những câu hỏi này. Kinh nghiệm riêng của Emma trong việc không tuân theo lời ở người cha trung tín của mình, rồi sau đó tiến đến một sự hiểu biết gây ấn tượng sâu sắc rằng ông cần được sự tha thứ và hát lên một bài ca về tình yêu cứu chuộc của Chúa. Trong khi bất cứ điều gì làm giảm bớt sự cam kết đều quan trọng là suy xét, thì có hai thử thách liên quan thường xảy rất nhiều. Thứ nhất là tinh thần nhận bạo lực và ngược đãi trong nhà. Và thứ hai là sự tài dâm. Hai điều này thường đánh trước nguyên nhân của việc lựa chọn để ít cam tích cực. Bạo lực, sự ngược đãi, thiếu lễ độ và số lễ trong nhà đều không thể nào chấp nhận được, cả người lớn và thế hệ đang vươn lên. Tuy cha tôi không tích cực trong giáo hội, nhưng ông là một tấm gương sáng một khác đặc biệt, nhất là trong cách ông đối xử với mẹ tôi. Ông thường nói, Thượng Đế sẽ bắt những người đàn ông chịu trách nhiệm về mỗi giọt nước mắt họ làm cho vợ họ phải đổ ra. Khái niệm này cũng được nhấn mạnh trong gia đình bản tuyên ngôn cùng thế giới, mà nói rằng những ai ngược đãi người không phối hai con cái một ngày kia sẽ đứng chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Cho dù chúng ta lớn lên trong xứ sở nào đi nữa, và cho dù cha mẹ chúng ta hoặc không ngược đãi chúng ta đi nữa, thì chúng ta cũng không được ngược đãi bất cứ ai nào khác. Nhu cầu để có sự lễ độ trong xã hội chưa bao giờ quan trọng hơn nền tảng của lòng nhân từ và lễ độ bắt đầu trong nhà của chúng ta. Không là điều ngạc nhiên khi thái độ chung của con người suy tàn giới cạn đổ dẫu của gia đình. Gia đình thức để một bầu không khí để cho việc thương giữ đạo có thể phát triển. Quả thật, vợ có mến yêu trong nhà tôi, vợ tươi đẹp khắp nơi. Sự vô luân về mặt tình dục và những ý nghĩ không trong sạch vi phạm tiêu chuẩn đã được Chúa lập ra. Chúng ta đã được cảnh cáo vào lúc bắt đầu gian kỳ này rằng sự vô luân về mặt tình dục có lẽ sẽ là thử thách gây go nhất. Phim ảnh, truyền hình và Internet thường thuyền đạt những thông điệp và hình ảnh suy đồi. Mới đây, tôi tới một ngôi làng trong khu rừng Amazon và quan sát những khái địa an tân của hệ thống dị tân có ngay ở một số chồi ngổ, ở chỗ chồi nhỏ dựng lên sau hạ xài. Và chúng tôi đã nhận ra có sự tài dâm khắp nơi và những phim kiêu dâm khắp nơi. Mới gần đây, tôi có một cuộc chuyện trò sâu sắc Giám mục, em nam giữ chức tư thế Aaron, em ấy đã giúp tôi hiểu rằng thật là điều dễ dàng biết bao cho những người trẻ tuổi trong thời đại Internet này tình cờ bị tiếp cận với những hình ảnh không trong sạch và thậm chí cả khiêu dâm. Em ấy nêu lên rằng đối với hầu hết các nguyên tắc giáo hội giảng dạy thì có ít nhất một điều được công nhận trong xã hội nói chung rằng việc vi phạm các nguyên tắc này có hậu quả tàn phá đối với sức khỏe và sự an lạc. Nhưng em ấy cũng lưu ý rằng không có sự phản đối kịch liệt hoặc thậm chí cả một lời cảnh cáo quan trọng thích hợp từ xã hội nói chung về hình ảnh sách báo khiêu dâm và tình trạng vô luân. Các anh chị em, điều em thiếu niên này phân tích thật đúng. Trong nhiều năm, các vị tiên tri và sứ đồ đã giảng dạy tầm quan trọng của việc tuân giữ đạo trong nhà. Thưa bậc cha mẹ, điều cần thiết là các anh chị em phải tích cực tham dự các buổi họp và chương trình giáo hội. Và các anh chị em hãy giảng dạy các đứa con sống theo lời Chúa và sống ngay chính. Sau thông báo của Chủ tịch Manson buổi sáng này, điều cần thiết là việc này phải được thực hiện một cách trung tín trong nhà, tức là nơi trú ẩn mà thường có lòng nhân từ. Cha mẹ cần phải có can đảm để thăng lập hoặc theo dõi sự tiếp cận với Internet, truyền hình và phim ảnh. Bà hãy có can đảm để nói không được. Con cái của các anh chị em cần phải biết rằng các anh chị em có đức tin nơi Chúa và kinh mến Cha Thiên Thượng và thắng trở các vị lãnh đạo của giáo hội. Sự trưởng thành về phần thuộc linh cần phải phát triển trong nhà của các anh chị em. Tôi hy vọng rằng không một ai sẽ ra về từ đại hội này mà không hiểu rằng những vấn đề đạo đức của thời kỳ chúng ta cần phải được bàn thảo trong gia đình. Các vị lãnh đạo giáo hội cần hỗ trợ cho các gia đình và những người thầy giảng tại gia có thể phụ giúp, nhất là giúp con cái của các cha mẹ độc thân.
With emphasis, he stated that in some areas, even before youth graduate.
Và trong giáo hội thì chúng ta hãy giảng dạy các đứa con của chúng ta càng sớm càng tốt. Giới trẻ đã bị tiếp cận với hình ảnh vô luân vào lúc còn rất nhỏ, đã sợ hãi rằng chúng có thể đã tự thấy mình không hồi đủ điều kiện cho việc phục vụ truyền giáo và đức tin của họ suy yếu. Tôi muốn trấn an các em rằng như đã được giảng dạy, các em có thể hồi đủ điều kiện để nhận được tất cả những phước lành của Thiên Thượng qua sự hối cải. Xin nói chuyện với các bậc cha mẹ của các em và những vị lãnh đạo chức tư tế. Vì phương diện đạo đức, một số người lớn tin rằng việc tuân thủ chỉ một dự án hoặc nguyên tắc quan trọng nhân đạo thì sẽ vô hiệu hóa sự cần thiết để tuân theo những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi. Họ nói là nếu tôi là một người nhân từ vì bác ái thì tội lỗi của tôi không quan trọng. Lời suy nghĩ như vậy là một lời dối trá khủng khiếp đối với bản thân mình. Xin đừng tin vào những ý kiến nguy hiểm như vậy. Tại lễ báp têm, chúng ta hứa sẽ mang danh Chúa Giêsu Kitô và quyết tâm phục vụ Ngài cho tới cùng. Một giao ước như vậy đòi hỏi nỗ lực can đảm, sự cam kết và tin kia liêm khiết nếu chúng ta chịu tiếp tục hát lên một bài ca về tình yêu cứu chuộc và một lòng thật sự cải đạo, một tấm gương lịch sử về lòng cam kết để được vững vàng và không dao động cho mọi lứa tuổi đã được một người Anh thể hiện. Ông đã tranh tài thi vạn hội năm 1924 ở Paris và ông đã không ông từ chối chạy cho một chuột đua vòng ngoài 100 mét vào ngày Chủ nhật. Cuối cùng, ông đã chiến thắng trong cuộc đua bóng 100 mét. Tấm gương của Liddell đã từ chối chạy đua vào ngày Chủ nhật. Thật là một tấm gương đặc biệt soi dẫn. Và như chúng ta đọc trong sách Esai, những ai trông đợi Chúa Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mệt mỏi. Tấm gương của Liddell có một ảnh hưởng lớn đối với quyết định của con trai chúng tôi để không tham gia những trận thể thao vào ngày Chủ nhật. Nó sử dụng lời trích dẫn của Esai khi viết cho cuốn lưu bút hàng năm của trường đó. Lido đã để lại một tấm gương mạnh mẽ về quyết tâm và sự cam kết với nguyên tắc. Nếu chúng ta và các giới trẻ của giáo hội theo lời của Chủ tịch Monsen, và nếu chúng ta đều sống theo các nguyên tắc mà Đấng Cứu Rỗi đã dạy dạy, thì chúng ta sẽ thắng một cuộc đua còn quan trọng hơn, nhiều hơn nữa. Đối với những người nào có cuộc sống không được hoàn chỉnh, thì hãy nhớ rằng không bao giờ là quá trễ để làm cho sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi thành tảng cho đức tin và cuộc sống của chúng ta. Như loại Esai, dầu tội các ngươi nhuộm hồng dịu sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như sơn sẽ trở nên trắng như lông chiên. Tôi xin mời các anh chị em hối cải để các anh chị em có thể hát bài ca tình yêu của Chúa. Tôi xin làm chứng về quyền năng của sự chuộc tội của Ngài trong danh Ngài. Amen.